Tại sao trường thọ như vậy? Có thể thấy khỏe mạnh trường thọ không phải tẩm bổ mà có được, không phải dùng phương tiện chữa trị mà có thể có được. Tại sao lão nông có thể khỏe mạnh trường thọ như vậy? Tâm họ thanh tịnh, họ thành khẩn, họ từ bi, biết được cái đạo lý này. Đời sống sinh hoạt tất cả tùy duyên là tốt. Giả lại ăn uống sinh hoạt là càng ít càng tốt. Tâm càng thanh tịnh, thanh tâm bớt dục, thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh trường thọ. Ông trích dẫn một đoạn trong Kinh Di Giáo. Đây là Phật nói: đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố, khổ não diệt đa. Câu nói này của Phật chúng ta nghe ra không khó hiểu. Người dục vọng nhiều, tâm tham nặng, cái chưa đạt được muốn đạt được, cái đã đạt được rồi lại sợ mất đi. Gánh nặng trong tâm đã quá nặng rồi, phiền não quá nhiều rồi, lo được lo mất. Họ tại sao đoản mạng vậy? Nguyên nhân là chỗ này. Ngạn ngữ có câu: lo có thể khiến người già đi. Lời này là lời kinh nghiệm của cổ nhân. Một người lo buồn, việc lo nghĩ quá nhiều, dễ bị già yếu, nhiều bệnh, tuổi thọ tự nhiên sẽ ngắn. Từ trên những chân tướng sự thật này, những đạo lý này mà quan sát, chúng ta liền biết được Nho gia, Đạo gia, nhà Phật, những người thông minh thật sự này, họ biết cách dưỡng sinh, làm hết sức đem việc ưu não buông sạch. Thân tâm tự tại, giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp của họ. Tuy làm phần sự nghiệp này cẩn mẫn nỗ lực đi làm, nhưng mà quyết định không có mong cầu. Tại sao vậy? Có cầu liền có phiền não, vô cầu vô phiền não. Cầu nhiều phiền não nhiều. Dạy bảo học trò, dạy bảo đệ tử. Đối với học trò, đối với đệ tử, quyết định không có hy vọng. Tại sao vậy? Có hy vọng sẽ có thất vọng. Bạn có thể có thành tựu là thiện căn phước đức nhân duyên của bạn tốt. Chúng tôi nhìn thấy hoan hỷ. Bạn không thể y giáo phụng hành, không thể tiếp nhận lời chỉ dạy, vẫn cứ tạo tác những tội nghiệp. Họ nhìn thấy chỉ gật đầu. Tập khí phiền não quá nặng, cho nên ở trong tâm không lưu lại dấu vết. Đây mới thật sự là hiểu được đạo dưỡng sinh. Chúng ta vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh là một chút việc tốt. Có duyên thì đi làm. Chúng sanh có phước, ta cần nên làm nhiều một chút. Không có cái duyên phận này, chúng sanh vô phước, trở về thanh nhàn tự tại. Nhất định không phải phan duyên, tôi nhất định phải làm như vậy. Thế bạn liền có ưu não rồi, bạn đã có dục vọng rồi. Chư Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới, chúng ta đọc thấy ở trong kinh, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Có phải họ tự mình muốn đến cái nơi này để giáo hóa chúng sanh không? Không phải. Nếu như muốn đến thì họ là phàm phu, họ không phải là thánh nhân. Họ đến như thế nào vậy? Chúng sanh có cảm, họ đến là ứng. Chúng ta ngày nay nói nhận lời mời, lời thỉnh cầu, cái ứng này là bị động, không phải chủ động. Chúng sanh chúng ta có cảm, mong cầu, họ liền đến ngay. Nếu chúng sanh không có cái ý nghĩ này sẽ không đến. Họ đến làm gì? Họ đến chẳng phải là tìm phiền phức sao? Cho nên chư Phật Bồ Tát, ngay cả đạo gia, nho gia dạy học, hoặc giả là nói gì xã hội phục vụ, vì nhân dân phục vụ, vì chúng sanh phục vụ, toàn là bị động. Nhất định không có chủ động. Tôi phải như thế này, như thế nọ. Tôi vẫn muốn tạo ra một cơ hội phải như thế. Đâu có việc nhiều như vậy. Loại cách làm này, loại ý nghĩ này đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên chính là tánh đức của tự tánh. Nho thích đạo, tâm địa đều là thanh tịnh, vô vi. Không làm mà chẳng có việc nào không làm, đó là cảm ứng. Tôi đến Hồng Kông để vì mọi người giảng kinh. Không phải tôi muốn đến, là các bạn muốn nghe kinh mời tôi đến. Các bạn đã muốn nghe kinh mà tôi không đến là có lỗi với các bạn. Các bạn không tìm tôi tuyệt đối sẽ không đến. Năm xưa có một bà chủ họ Lôi, mỗi năm đều mời tôi mỗi năm đều đến đây để giảng kinh. Sau khi bà chủ họ Lôi qua đời, không có người mời tôi nữa. Cho nên tôi đã rất nhiều năm không đến Hồng Kông rồi. Đến khi Hồng Kông được trao trả, tôi đến xem thử. Trước đây ở đây giảng qua 10 năm, cũng có một chút tình cảm như vậy. Cho nên Hồng Kông được trao trả, tôi đến bên này tham quan một chút, lại gặp được một số đồng tu cũ, thính chúng cũ trước đây để nói với tôi: Pháp sư, thầy đã 7 năm không có đến rồi. Tôi nói: đâu có lâu như vậy, tính thử quả nhiên là 7 năm. Tôi nói: không phải tôi không đến, các bạn không có tìm tôi. Bạn không có tìm tôi làm sao có thể đến được. Thế là đồng tu có mấy vị lại đến tìm tôi. Bạn đến tìm tôi, đây là cảm, tôi đến đây là ứng. Chúng ta học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật, vĩnh viễn là bị động, vĩnh viễn không phải chủ động. Người chủ động có phiền não, chủ động tâm không thanh tịnh, hoàn toàn là bị động. Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên là bị động, phan duyên là chủ động. Cho nên câu nói này ý nghĩa rất sâu xa. Phật lại nói: thiểu dục chi nhân, vô cầu vô dục, tắc vô thử hoạn. Đây là Phật dạy chúng ta. Chúng ta phải làm như thế nào? Ở trong một đời này, sống thật tự tại, sống thật hạnh phúc. Câu thường nói rất hay: lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu rõ rồi, tâm liền an ngay. Sau khi hiểu rõ đạo lý, dục sẽ không còn, dục vọng sẽ không còn nữa. Chung sống với tất cả chúng sanh, họ cần gì, chúng ta làm hết mức cho họ. Họ cần danh, cho họ danh. Họ cần lợi, cho họ lợi. Họ cần tài, cho họ tài. Kết duyên hoan hỷ với chúng sanh. Những cái mà chúng ta cần, họ không cần. Những cái mà họ cần, chúng ta không cần. Cái họ cần là danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Cái thứ này chúng ta không cần. Cái chúng ta cần là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh họ không cần. Cho nên chúng ta chung sống với mọi người, không có xung đột. Người thế gian tại sao chung sống không tốt vậy? Xung đột lợi hại, đôi bên cạnh tranh lẫn nhau, cho nên không thể chung sống. Chúng ta có thể chung sống tốt với tất cả chúng sanh. Hiện nay các bạn nhìn thấy, tôi chung sống với rất nhiều chủng tộc khác nhau, vô cùng tốt. Chung sống với tôn giáo khác nhau cũng vô cùng tốt. Nguyên nhân gì vậy? Các bạn cần gì, thảy đều cho bạn. Các bạn không cần, tôi cần. Cho nên nhất định không có xung đột lợi hại. Chúng tôi mới có thể chung sống tốt như vậy. Tôi giúp đỡ mọi người. Là tôi tiếp nhận lời chỉ dạy cổ Phật Bồ Tát, cổ Thánh Tiên Hiền, nên đời này đã có được lợi ích chân thật. Tôi cống hiến cho mọi người, chia sẻ với mọi người phần lợi ích này. Nếu như bạn cũng giác ngộ, bạn nhất định cũng có thể thôi đa thủ thiểu. Nhu cầu đời sống của chúng ta vô cùng có hạn. Rất dễ dàng thỏa mãn. Khi tôi đi cầu học, vào thời đó khoảng độ hơn 30 tuổi, lúc 32, 33 tuổi, theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lý lão sư ngày ăn một bữa trưa, mỗi ngày ăn một bữa. Tôi 26 tuổi học Phật, năm đó là 6 tháng cuối năm. Tôi nhìn ăn buổi tối, nhà Phật nói trì ngọ. Tôi sống như vậy rất nhiều năm. Đến Đại Trung học với Lý lão sư, thầy Lý ăn một bữa. Tôi liền nghĩ việc này đối với tôi mà nói là không khó. Tôi cũng nhịn luôn bữa ăn sáng. Tôi cũng một ngày ăn một bữa. Ăn đến tháng thứ 8, tôi mới nói cho thầy biết. Thầy hỏi tôi: chú cảm thấy thể lực như thế nào? Tôi nói thể lực của con rất bình thường, không có tình trạng gì không thoải mái. Thầy vỗ tay xuống bàn bảo với tôi: cứ mãi như vậy đi, cả đời không cầu người, đời sống dễ dàng mà. Dục nhiều thì phải cầu người, dục ít không cầu người. Cổ nhân nói rất hay: nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Cho nên tôi vào lúc đó mỗi ngày ăn một bữa, đã ăn 5 năm. Sau này đến Đài Bắc để giảng kinh, cư sĩ Hàng Anh mời tôi về nhà. Bà nhìn thấy tôi mỗi ngày ăn một bữa, bà nói: Pháp sư, không được như vậy, tương lai sức khỏe thầy nếu như có vấn đề gì thì cả nhà chúng tôi không gánh vác nổi. Bà nói: Nếu như thầy đồng ý ở Đại Bác Hoằng Pháp, thầy nhất định phải ăn ba bữa. Chúng tôi suy nghĩ Hoằng Pháp quan trọng, tùy duyên vậy. Tôi bèn chia một bữa ra làm ba bữa. Trước đây tôi còn trẻ, mỗi bữa cơm ăn, đây là chén cơm thông thường, tôi mỗi bữa cơm ăn ba chén. Cho nên ăn ba bữa thì mỗi bữa ăn một chén cơm. Chung sống với bà 30 năm, nhờ bà chăm sóc. Hiện nay bà giảng sanh rồi, không còn hạn chế tôi nữa rồi, cho nên tôi cần phải khôi phục lại ngày ăn một bữa thôi. Bớt việc, bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho nên nhu cầu đời sống càng ít thì cái chúng ta cống hiến cho người khác sẽ càng nhiều. Đây là việc tốt, chắc chắn có lợi ích đối với mình, cũng có lợi ích đối với người khác. Tự lợi, lợi tha. Nhất định phải biết khiêm nhường. Trước đây tôi đã giảng với mọi người, giao thiệp giữa người với người phải biết lễ nhượng, nhẫn nhượng. Ở vào địa vị lãnh đạo phải biết khiêm nhượng, khiêm tốn, mọi thứ nhường cho người. Chúng ta giao thiệp với tất cả chúng sanh không có sự xung đột lợi hại. Ở trong đây sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào, sẽ không có bất kỳ sự hiểu lầm nào, thì có thể thực sự làm được tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đối với ổn định xã hội, thế giới hòa bình, sự hạnh phúc của tất cả chúng sanh thì tự nhiên liền có thể thành tựu viên mãn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.